Thế tại sao lại có chữ tôn đứng ở đấy? Sao lại còn ly dục tôn? Vậy thì ly dục tôn là thế nào?
Tôn quý.
Tôn quý, à, ngôi pháp bảo tôn quý ở cái chỗ ai mà về nương tựa ngôi pháp bảo ấy, thì người ta lìa dục, thì phải có công đức người ta mới tôn quý chứ. Sở dĩ Phật thì tôn quý ở cái chỗ ngài lưỡng túc tôn, còn pháp ấy thì tôn quý bởi vì hễ mình quay về nương tựa pháp là mình lìa dục, cho nên pháp là cái thứ đáng tôn đáng quý. Lìa rồi tình dục của hạ giới, câu nghĩa thế nào? Hạ giới là gọi trong cái ba cõi của luân hồi, nó có những cõi, có mấy cõi con đọc tên xem nào. Đấy. Thế sắc giới với vô sắc giới người ta có dục không? À, tại sao con biết là không? Nếu mà người ta còn dục thì người ta đã ở cõi dục giới. À, còn tơ hào thôi, trong cõi dục giới cũng có 30 cõi trời. Trong những cõi trời mà hãy còn tơ hào cái tình dục thì vẫn thuộc về dục giới. Mà đằng này người ta lên cõi sắc giới, vô sắc giới rồi, tức là hoàn toàn người ta không có tình dục nữa, mà vẫn còn ở trong luân hồi. Chứ hướng chi là nói gì đến cái cõi dục giới. Thế là ở đây nói là lìa rồi tình dục của hạ giới. Vậy hạ giới là cõi nào? Là cõi ở dưới cùng. Trong ba cái cõi luân hồi thì cái cõi dục giới là thấp nhất, gọi là hạ giới, tầm thường nhất. Thế mà hai cõi trên đấy, người ta không còn một tơ hào về tình dục nữa, mà người ta vẫn còn ở trong luân hồi. Huống chi là cõi dục giới thì nặng nề lắm, cho nên gọi là hạ giới. Cái đây ngài nói lìa rồi tình dục của hạ giới là thế nào là lìa rồi? Đấy, quy y pháp ly dục tôn. Thì đây hai chấm, nghĩa là đấy, nếu mà cô quy y pháp thì cô lìa rồi cái tình dục của hạ giới, thế nào là rồi? Nghĩa là gì? Thầy cười là bởi vì cái câu này đáng lẽ không có hỏi, thế mà bây giờ thầy lại hỏi cho nên thầy cười. Thế vậy mà nó không biết đường nó rảnh hơi nữa. Thế là quy y pháp thì lìa hết được tình dục của hạ giới. Thế đó là giải nghĩa cái chữ ly dục tôn. Vì thế ngôi pháp bảo là ngôi tôn trọng, bởi vì mình quay về nương tựa pháp bảo thì mình sẽ hết được cái tình dục của cõi dục giới, nghĩa là mình thoát cái cõi dục giới mà mình lên được cõi trên. Cái dục nó làm gốc sanh tử, chỉ cho thầy cái chỗ đó. Đấy, bây giờ ngài nói về cái tai hại của cái dục. Thế đây ngài giảng, cái dục nó làm gốc sanh tử. Dục là thèm khát, muốn nhưng mà muốn mạnh, cho nên gọi là dục. Thế muốn bởi vì thích ăn, thèm khát cái ăn ngon, cho nên tội sát sanh. Thế rồi thèm khát của cải của người ta, thành ra tội ăn cắp. Thèm khát cái dâm dục, cho nên thành ra cái tội dâm dục. Rồi uống rượu, đấy, những cái ấy gọi là cái dục. Đấy. Thế cho nên rằng năm cái giới đầu của Phật là để cấm cái này. Thế nếu mà phạm ấy thì là đọa về sanh tử. Cho nên nói cái lòng dục ấy nó là gốc của sanh tử. Cái tình ấy nó làm căn nghiệp quả. Con phân biệt thế nào là dục, thế nào là tình. Loài hữu tình là loài làm sao? Yêu ghét, mừng giận, thương lo, buồn tủi, thì cái đó là tình. Người ta cứ nói thất tình lục dục. Thế nào là lục dục mà thế nào là thất tình? À, tai thì ham, nè, gì nữa?
Mũi thì thích ngửi mùi
thơm,
lưỡi thì thích ăn ngon, thân thì ham cái đẹp,
thân thì ham cái xúc chạm vừa ý, Thế rồi còn cái ý thứ sáu, nó làm gì? Cái pháp trần. Đó. Thế là mà chính từ cái thứ sáu ấy, nó mới thành dục. Nó ham thích quá, cho nên thành cả sáu cái hóa ra làm thành là lục dục. Thế còn thất tình đếm xem có đủ bảy chưa? Giận, thương, lo, buồn, tối, gì nữa, thiếu cái.
Mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn.
Mừng này,
giận
này, thương này,
sợ,
yêu, ghét và muốn. Muốn là thuộc về dục. Không, thế nhưng mà người ta cứ nói cho đủ. Dục cứ là nó nặng. Muốn mà muốn thật nặng thì nó mới thành dục. Còn muốn ưa rồi, người ta gọi là ưa với thích. Đấy, thì những cái thuộc về tình. Thất tình lục dục này, nó là cái dục là gốc sanh tử. Cái bây giờ lại cái tình ấy, nó là căn nghiệp quả, nghĩa là thế nào? Là cái gốc của nghiệp quả. Quả tức là cái quả báo đấy. Thế mình tạo nghiệp như đi ăn cắp đó, thì là tạo nghiệp, thì chịu quả báo làm con trâu, phải không? Thế, thế bây giờ cái gì ấy, nó là cái gốc để mà làm cái, chịu cái quả báo làm con trâu, cho nên gọi là căn nghiệp quả. Đó. Căn là cái gốc đấy, quả là quả báo. Quả báo do cái nghiệp mà thành đấy. Vậy ví dụ như bây giờ quả báo làm con trâu đi, con trâu kéo cày giả nợ, đó là cái gốc của cái nghiệp làm trâu là cái gì? Cho tham, cho thích. Cho thích có tiền, thích. Ví dụ như thích có tiền để đi may cái áo, thế là ăn trộm của tam bảo, kiếp sau phải làm con trâu trả nợ. Chỉ có một cái ưa thích thôi, thích cái áo đó. Thế nên nếu mà mình tỉnh ra mình bỏ đi thì thôi, có gì đâu. Nhưng nếu không tỉnh ra mà để cái ưa cái thích ấy nó lôi mình đi đấy. Dục tình chẳng đoạn được thì phải luân hồi mãi không thôi. Giảng câu đó dùng hai chữ dục tình, nghĩa là cả hai cái này nó cùng là nguy. Cái dục ấy thì nó là gốc sanh tử, cái tình ấy nó là cái căn nghiệp quả đấy. Thế cho nên phải đoạn cả hai đứa. Thế bây giờ con giảng đi. Nếu mà không đoạn hai đứa này ấy, thì luân hồi mãi không thôi. Sáu căn của mình nó chạm với sáu trần, mà bởi vì nó ưa, nó thích à, hoặc yêu hoặc ghét, thế thì là nó mới tạo nghiệp. Mà từ cái tạo nghiệp ấy mà chịu đi đọa lạc. Đấy như ban nãy mình đọc 36 thứ quỷ thần đấy. Vị nào cũng cứ cả hàng kiếp chưa hết tuổi, chưa hết cái báo làm quỷ. Thế thì bên, cho nên đây mới nói là khổ mãi không biết đến bao giờ mới ngóc đầu ra. Nếu người mà tuân y theo giáo giới, ắt siêu khỏi biển tình dục. Thế nào là giáo giới? Lời chỉ dạy. Thế còn giới là lời răn, cấm. Thế gọi là giáo giới. Giáo là giảng dạy cho hiểu. Còn giới là cấm, ngăn cấm, không cho làm.